Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Tổ chức thành công phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh.
Huyện ủy Phú Bình tổ chức hội nghị ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 03 về xây dựng phát triển huyện Phú Bình giai đoạn từ 2021 tới 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
94 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học năm 2022.
Tiếp tục thực hiện phân cấp đăng ký xe tại 42 xã phường thị trấn.
Điểm nổi bật trong thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý khán giả, sáng 1 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh tại nhà máy TNG Sông Công, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. Dự buổi diễn tập có đồng chí Huỳnh Thới An, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, đồng chí Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Phóng viên Song Ngân phản ánh từ khu vực diễn tập.
Vâng, thưa quý vị, theo kịch bản, tình huống của buổi diễn tập hôm nay là có cháy lớn tại nhà máy TNG Sông Công. Đám cháy sau đó lan nhanh, diễn biến phức tạp, có nhiều người bị nạn. Phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã tổ chức thoát nạn cho công nhân, người lao động và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy. Tuy nhiên, do nhà xưởng có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh, bùng phát thành đám cháy lớn và vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng cơ sở.
Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều động toàn bộ lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tới hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ công tác chữa cháy. Giám đốc Công an tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động lực lượng, phương tiện của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp có xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tham gia. Trong tình huống giả định, cơ quan chuyên môn cũng đặt ra các tình huống phức tạp như sử dụng tổng hợp các phương tiện để chữa cháy trên quy mô lớn, cứu hộ trong môi trường sụp đổ nhà xưởng, cứu người trong đám cháy và mắc kẹt ở trên cao. Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết về công tác tổ chức buổi diễn tập.
Với một số lượng cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang rất là đông, thì trong quá trình tập luyện, hợp luyện thì chúng tôi luôn luôn chú ý phải đảm bám sát nội dung kịch bản, đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đã đề ra và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.
Là đơn vị được chọn địa điểm tiến hành buổi diễn tập, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh triển khai tập luyện. Công ty huy động hơn 5.000 người tham gia các nội dung chữa cháy ban đầu, tổ chức thoát nạn cho công nhân cũng như chuẩn bị các điều kiện để tổ chức buổi diễn tập. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG nói về công tác chuẩn bị cho hoạt động diễn tập tại đơn vị.
Chúng tôi phải tuyên truyền cho toàn thể cán bộ công nhân viên ở trong cái khu vực mà được tổ chức diễn tập ý, về các nội dung và cái quy mô và cái phạm vi của cái buổi diễn tập đó, phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy lập các phương án về hợp luyện và tổng duyệt.
Với sự nỗ lực của các đơn vị, buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh đã thành công theo kế hoạch đề ra. Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Thực tập diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia thì nhằm nâng cao khả năng điều hành và chỉ huy cũng như huy động lực lượng phương tiện chữa cháy một cách nhanh nhất và cũng đảm bảo kỹ chiến thuật chữa cháy hợp lý nhất để nhằm khi xảy ra có sự cố tương tự, tổ chức chữa cháy kịp thời có hiệu quả, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm nghiêm túc của lực lượng được huy động tham gia diễn tập. Việc xử lý tình huống hiệp đồng giữa các bộ phận diễn ra khẩn trương, sát với thực tiễn của vụ cháy. Đồng thời, đồng chí yêu cầu sau khi kết thúc buổi diễn tập, các đơn vị lực lượng tham gia ngay lập tức tổ chức rút kinh nghiệm, từ đó bổ sung hoàn thiện phương án cấp tỉnh và phổ biến rộng rãi bài học kinh nghiệm rút ra từ diễn tập tới cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, cơ sở và quần chúng nhân dân. Cũng tại buổi diễn tập, ban tổ chức đã tiến hành khen thưởng, tặng bằng khen với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 2 tháng 10, Huyện ủy Phú Bình tổ chức hội nghị ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 03 NQTU ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển huyện Phú Bình giai đoạn từ 2021 tới 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Căn cứ quy định tại nghị quyết số 1210 năm 2016 NQ-UBTV-QH13. Hiện nay, huyện Phú Bình đạt 3 trên 5 tiêu chí đô thị loại 4, vị trí, chức năng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Còn 2 tiêu chí chưa đạt là mật độ dân số, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị. Trong 59 tiêu chuẩn của đô thị loại 4, Phú Bình đạt 40 trên 59 tiêu chuẩn, được 71 điểm trong tổng thang điểm của đô thị loại 4 từ 75 tới 100 điểm. Hiện huyện Phú Bình còn 19 trên 59 tiêu chuẩn chưa đạt. Trên cơ sở đánh giá những kết quả thực hiện nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo huyện đã giao nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị đảm nhận từng tiêu chí tiêu chuẩn. Từ đó, giao Ủy ban Nhân dân huyện xác định lộ trình, mục tiêu thực hiện cho từng năm, thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân huyện cần xem xét lại việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn từ 2021 tới 2025 theo hướng ưu tiên cho 11 đơn vị phấn đấu trở thành phường. Tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nghị quyết 03 để Phú Bình cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thị xã trước năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030. Cùng với các nhiệm vụ trên, thời gian tới huyện tăng cường công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tập trung xây dựng và nâng cấp các công trình trọng điểm.
Kỷ niệm 26 năm Ngày Khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10 năm 1996, mùng 2 tháng 10 năm 2022, ngày mùng 1 tháng 10, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt và trao kỷ niệm chương cho 94 hội viên tiêu biểu. Cùng với hệ thống hội khuyến học cả nước, trong 21 năm hình thành và phát triển, Hội Khuyến học Thái Nguyên với gần 400.000 hội viên đóng vai trò quan trọng trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hoạt động của Quỹ Khuyến học phát huy hiệu quả trong quan tâm hỗ trợ các mô hình cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập, động viên học sinh nghèo vượt khó với chương trình Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường vì em hiếu học, đã trở thành một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác khuyến học những năm qua. Phát huy thành tích đạt được, các cấp hội khuyến học Thái Nguyên tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2020-2030, để việc xây dựng xã hội học tập sẽ trở thành một phong trào rộng lớn, bền vững và có sức lan tỏa.
Chiều 1 tháng 10, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm học 2021-2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023. Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên hiện có 11 cơ sở đoàn với trên 28.000 đoàn viên, 10 hội trực thuộc Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên. Thời gian qua, các cơ sở đoàn đã tập trung triển khai thực hiện tốt phong trào sinh viên năm tốt, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Các hoạt động xuân sinh viên chung tay thắp sáng ước mơ. Riêng năm học 2021-2022 đã có trên 100.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Qua các phong trào thi đua, các cơ sở đoàn đã làm tốt công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Năm học 2021-2022, toàn Đại học Thái Nguyên đã giới thiệu được hơn 600 đoàn viên ưu tú xét kết nạp Đảng và có 173 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm phấn đấu. 100% cán bộ, đoàn viên và sinh viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của đoàn. Định kỳ 2 năm một lần tổ chức hội nghị khoa học và sáng tạo tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên. Hàng năm hỗ trợ ít nhất một công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ ứng dụng vào thực tiễn. Mỗi năm giới thiệu ít nhất 605 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu niên năm học 2021-2022.
Ngày 2 tháng 10, huyện Đoàn Phú Lương tổ chức phát động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022, xuân tình nguyện năm 2023, tuyên truyền an toàn giao thông năm 2022, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15. Ngay sau buổi phát động chương trình, huyện Đoàn Phú Lương tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ các cơ quan doanh nghiệp tổ chức câu lạc bộ với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ 135 triệu đồng. Đồng thời tổ chức các hoạt động phong phú, cụ thể và có ý nghĩa thiết thực như trao tặng quà cho 10 gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, trao tặng quà cho 30 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, tổng trị giá 12 triệu đồng, hỗ trợ khu tập luyện thể dục thể thao công cộng tại xã Tức Chanh, kinh phí hỗ trợ sửa chữa khu tập thể dục liên hoàn công cộng tại thị trấn Đu với tổng tiền hỗ trợ là 25 triệu đồng. Hỗ trợ tuyến đường thắp sáng miền quê tại tổ dân phố Cây Trâm, tổ dân phố Lê Hồng Phong, tổ dân phố Cầu Trắng với tổng kinh phí 15 triệu đồng. Hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình bà Hoàng Thị Hưng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Đu. Hỗ trợ sơn nhà cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn với nguồn kinh phí 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022, xuân tình nguyện năm 2023, tuyên truyền an toàn giao thông năm 2022, huyện Đoàn Phú Lương phối hợp với công ty Honda tuyên truyền các kiến thức an toàn giao thông cho 150 em học sinh trường Trung học phổ thông Phú Lương và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên, hướng dẫn lái xe an toàn, thay dầu miễn phí cho 250 xe mô tô với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng. Gia quân vệ sinh môi trường, bóc rỡ biển quảng cáo, gia quân tuyên truyền an toàn giao thông, gia quân các đội hình tuyên truyền chuyển đổi số, tổ chức khám chữa bệnh cho gia đình chính sách người có công, khánh thành công trình tuyến đường thắp sáng làng quê tại tổ dân phố Cây Trâm. Thưa quý thính giả, điều khiến du lịch cộng đồng tại Thái Nguyên khác biệt so với các địa phương khác đó là hầu hết các mô hình đều gắn với văn hóa trà. Là đô thị trung tâm của tỉnh, thành phố Thái Nguyên có điều kiện tự nhiên đặc thù và với địa danh nổi tiếng đã vang xa như vùng chè Tân Cương luôn là địa chỉ không thể bỏ qua trong hành trình khám phá và trải nghiệm của du khách. Phản ánh của phóng viên Kim Tuyến.
Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên từ 5 đến 10 km về phía Tây, vùng đệ nhất danh trà Tân Cương tập trung chủ yếu ở 3 xã là Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiểu, với diện tích chè trên 1.300 ha. Sức hút từ vùng chè đặc sản này chính là sản phẩm trà ngon nức tiếng, vẻ đẹp của thiên nhiên, của truyền thống làng nghề đã có tuổi ngoài trăm năm. Đây là lợi thế lớn đã được địa phương bắt đầu khai thác từ năm 2012 với mô hình thí điểm về làng du lịch cộng đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân xây dựng mô hình lưu trú cùng các kỹ năng làm du lịch, thì yếu tố văn hóa trà cũng trở thành điểm nhấn được khai thác mạnh trong các hoạt động trải nghiệm. Bà Phạm Thị Nhạn, giảng viên Học viện Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhận định.
Thì đến với xóm Hồng Thái 2 thì chị thấy rằng là tiềm năng về du lịch cộng đồng là rất tốt. Bởi vì là những cái tài nguyên ở đây là đã có sẵn rồi, về khí hậu rất là tuyệt vời, về hệ sinh thái cũng như là các cái nguồn nguyên liệu để cho người dân có thể sử dụng trong việc mà phát triển du lịch cộng đồng là đã sẵn sàng.
Ông Ngô Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Lữ hành Quốc tế Việt Moon, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vầng Trăng Việt, Hà Nội cho rằng.
Tôi cảm nhận rằng một cái vùng chè không thể thiếu được mà khẳng định đây là một cái điểm du lịch rất đem lại lợi ích cho địa phương, cho bà con trồng chè tại nơi đây. Và chúng tôi sẽ cái liên kết, hợp tác cùng phát triển.
Tư duy nhận thức của người làm chè vùng Tân Cương khi bắt tay làm du lịch cộng đồng có những bước chuyển biến rõ nét. Giờ đây, người làm chè không chỉ nói đến việc làm ra sản phẩm chè ngon, chè sạch, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, đậm đà hương vị truyền thống, mà còn nỗ lực giữ gìn vẻ đẹp của cách làm chè truyền thống, bảo tồn giống chè Trung Du cổ và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Thái Nguyên bằng không gian thưởng trà hấp dẫn du khách. Anh Bùi Trọng Đại, Giám đốc Hợp tác xã Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bà con thâm canh thì mới thấy được rằng là vẫn không thể thiếu được cái giống chè Trung Du cổ truyền, cho nên nó mới đem lại được cái hương thơm cốm và vị đậm.
Chị Nguyễn Thị Hương Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Hương Vân Trà cũng cho rằng.
Cái lượng khách của các tỉnh đến Thái Nguyên khi đến với Hương Vân Trà nói riêng cũng thế là rất chi là đông, càng ngày càng đông hơn và rất chi là hạnh phúc mà. Khi mình đã làm được những điều mà mình mong muốn mang lại một cái nét văn hóa của trà Thái Nguyên.
Tại vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên hiện có khá nhiều điểm du lịch cộng đồng trải nghiệm về văn hóa trà đủ sức lưu trú các đoàn khách. Sức sáng tạo của người dân cùng mục tiêu mới khi thực hiện đề án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ cho thấy tương lai của mô hình du lịch cộng đồng sẽ đưa thương hiệu văn hóa trà Thái Nguyên lên một tầm cao mới. Ông Vũ Thế Việt, nguyên giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đánh giá.
Những cái yếu tố cơ bản để cho phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng là chúng ta đã có. Vấn đề đặt ra là bây giờ chỉ còn làm sao mà có thể gọi là chúng ta đào tạo được cho bà con, tuyên truyền vận động cho bà con để cho bà con nhận thức sâu sắc hơn nữa về giá trị và tác dụng của phát triển du lịch cộng đồng. chính là do đồng bào cộng đồng tự làm dưới sự hướng dẫn của các cơ quan của chính quyền và của cơ quan quản lý nhà nước về mặt du lịch cộng với các chuyên gia. Thêm nữa đó là sự hỗ trợ của các cái doanh nghiệp lữ hành.
Văn hóa làng nghề chè đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch tiêu biểu ở thành phố Thái Nguyên, giúp người dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng để thu hút du khách. Lấy Tân Cương là tuyến điểm trung tâm, nét đẹp văn hóa trà đang tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa trong các mô hình du lịch cộng đồng tại các vùng chè nổi tiếng khác của Thái Nguyên.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, trời nhiều mây, sáng có mưa rải rác vài nơi, trưa chiều có nắng gián đoạn với mức nhiệt từ 24 đến 29 độ. Đó là hình thái thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày có mưa rải rác và có nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày có nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày có nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày có mưa rải rác và có nắng gián đoạn. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày có nắng gián đoạn. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai phân cấp đợt 2 đăng ký cấp biển số mô tô, xe máy cho 42 xã phường thị trấn trên địa bàn đủ điều kiện. Ghi nhận trong ngày đầu tiên triển khai của đợt này, công tác đăng ký cấp biển số mô tô, xe máy gắn máy tại công an các xã, phường, thị trấn được thực hiện nhanh chóng, công khai, minh bạch. Ngoài thực hiện đăng ký và cấp biển số xe, công an các xã, phường, thị trấn cũng tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú trên địa bàn. Trước đó, từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, Công an tỉnh đã thực hiện phân cấp đăng ký xe đợt 1 cho 26 công an xã phường thị trấn đủ điều kiện và phân cấp đăng ký cấp biển số cho ô tô cho công an cấp huyện. Qua hơn 4 tháng triển khai, đến nay công an cấp huyện đã giải quyết thủ tục cấp đăng ký xe ô tô cho trên 1.300 trường hợp. Công an cấp xã thực hiện đăng ký cho gần 1.850 mô tô, xe máy điện, qua đó đẩy mạnh cải cách hành chính giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên vừa có báo cáo tình trạng hư hỏng công trình cầu Chợ Lập tại km 18+463, đường DT264 thuộc xã Bình Thành, huyện Định Hóa. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc lưu thông qua khu vực, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh một số nội dung sau. Cấm tất cả các phương tiện người đi bộ lưu thông trên cầu Chợ Lập tại km 18+463, đường DT264. Cho phép tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện đi từ ngã 3 Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, đến ngã 3 Bình Yên, xã Bình Yên, huyện Định Hóa và ngược lại như sau. Các phương tiện đi từ ngã 3 Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ đến ngã 3 Bình Yên, xã Bình Yên, huyện Định Hóa. Từ ngã 3 Khuôn Ngàn đi theo đường DT264 đến km 13+050, xã Bình Thành, rẽ trái vào đường Bình Thành, Phú Đình. Đến km 8+000, rẽ phải theo đường bê tông ra ngã 3 Chợ Lập giao đường DT264 tại km 18+580. Rẽ trái ra ngã 3 Bình Yên, xã Bình Yên, huyện Định Hóa tại km 26+300 đường DT264. Các phương tiện đi từ ngã 3 Bình Yên, xã Bình Yên, huyện Định Hóa đến ngã 3 Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ. Từ ngã 3 Bình Yên đi theo đường DT264 đến ngã 3 Chợ Lập tại km 18+580 rẽ phải vào đường bê tông đến ngã ba giao đường Bình Thành Phú Đình, tại km 8+000 rẽ trái ra ngã ba giao đường DT264, tại km 13+050 rẽ phải ra ngã ba Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ.
Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cũng vừa có thông báo khôi phục lộ trình hoạt động của 9 tuyến xe buýt có lộ trình đi qua nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc, gồm các tuyến 01 Tân Long Phổ Yên, 02 Gang Thép Yên Lãng, 03 Trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Quân Chu, 05 Tân Long Phú Bình, 06 Thái Nguyên Định Hóa, 07 Quyết Thắng Đình Cả, 08 Bình Long, khu công nghiệp Yên Bình, 09 Trại Cao, khu công nghiệp Yên Bình, 28 Thái Nguyên, Yên Ninh. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt thực hiện nghiêm lộ trình, biểu đồ chạy xe theo phương án khai thác tuyến đã được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt. Thông báo cho hành khách trên tuyến, đồng thời niêm yết lộ trình tuyến xe buýt trên phương tiện và tại trụ sở đơn vị.
Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình chuyên đề tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Trong đó đáng chú ý là sẽ xây dựng một chuyên mục được phát sóng hàng tuần trên đài phát thanh truyền hình tỉnh và một chuyên trang trên báo Thái Nguyên. Mỗi huyện, thành phố có ít nhất một chuyên mục tuyên truyền về nông thôn mới được phát sóng hàng tuần trên đài truyền thanh cấp huyện. 100% các xã có ít nhất 1 đến 2 chương trình phát thanh một tuần về xây dựng nông thôn mới trên đài truyền thanh xã. Bên cạnh đó, thường xuyên nâng cấp, cập nhật các nội dung thông tin về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử nông thôn mới và OCOP Thái Nguyên, biên soạn, thiết kế và in sách tài liệu nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới, biên soạn và in kỷ yếu các sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Thái Nguyên, thiết kế, chế tác, huy hiệu, logo, quảng bá chương trình OCOP Thái Nguyên, thiết kế, in tờ rơi, tờ gấp phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và các chương trình chuyên đề, đào tạo tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, truyền thông, giải quyết sự cố truyền thông, nghiệp vụ báo chí về phương pháp viết tin bài, về sáng tác, biên tập, dàn dựng tiết mục, chương trình, thông tin cổ động cho ít nhất 100 lượt cán bộ cấp tỉnh, huyện và xã, tổ chức hội thi ẩm thực miền quê tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
Từ đầu tháng 9 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Phú Bình đã tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại 20 xã thị trấn. Đối với hoạt động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đã có 6.200 người cao tuổi ở 20 xã thị trấn được các bác sĩ của Trung tâm Y tế thăm khám các nội dung như đo huyết áp, tim mạch, siêu âm tổng quát, kiểm tra tai mũi họng, các bệnh về mắt. Cũng trong thời gian này, người cao tuổi ở các địa phương còn được truyền thông về những bệnh thường gặp như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, sa sút trí tuệ, các bệnh về xương khớp, cách phòng các bệnh nêu trên, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe tại nhà, đặc biệt là chế độ ăn uống vận động. Đây là hoạt động được Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện Phú Bình triển khai nhằm cung cấp kiến thức về phòng chữa bệnh và giúp người cao tuổi sớm phát hiện bệnh để có hướng điều trị kịp thời.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai vừa phối hợp với hội cán bộ các cơ quan trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Đàm Văn Bản, sinh năm 1952, dân tộc Cao Lan, là hộ nghèo ở xóm Đồng Quán, xã Dân Tiến. Ông Bản thuộc đối tượng người có công trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Gia đình ông có 4 nhân khẩu, trong đó một người con đang học đại học ở Hà Nội. Gia đình ông Bản trước đó sống trong ngôi nhà sàn ba gian làm từ năm 1980 đã hư hỏng xuống cấp. Công trình là nhà cấp 4 có tổng diện tích 65m², kinh phí xây dựng gần 190 triệu đồng. Trong đó, hội cán bộ các cơ quan trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái hỗ trợ 60 triệu đồng, huyện Võ Nhai hỗ trợ 20 triệu đồng, xã Dân Tiến hỗ trợ 2 triệu đồng, kinh phí còn lại do gia đình vay Ngân hàng Chính sách Xã hội và anh em dòng họ. Ngoài gia đình ông Bản, từ nay đến cuối năm 2022, hội cán bộ các cơ quan trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái có kế hoạch hỗ trợ xây thêm một ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Võ Nhai. Đó là gia đình ông Lê Văn Thức, sinh năm 1958, dân tộc Tày, ở xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng. Ông Thức là thương binh hạng 4, tỷ lệ thương tật 45%, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý khán giả, với chủ trương đúng đắn trong việc kêu gọi khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức và mọi tầng lớp người dân tham gia xây dựng thành phố, thành phố Thái Nguyên đang vươn mình mạnh mẽ trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư. Nhiều dự án đã trở thành điểm nhấn tạo diện mạo mới, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Ghi nhận của cộng tác viên Lưu Lan.
Một trong những dự án phát triển đô thị được đánh giá cao góp phần thay đổi diện mạo của thành phố là Danco City Thái Nguyên, có quy mô 50 ha với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn Danco làm chủ đầu tư. Đây là khu đô thị xanh áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý vận hành thông minh, sở hữu nhiều lợi thế của một khu đô thị cao cấp hiện hữu là khu đô thị đáng sống tại Thái Nguyên. Bà Hoàng Thị Lộc, Phó Tổng Giám đốc The Light Group, đơn vị tư vấn và phát triển dự án Danco City cho biết.
Chủ đầu tư Danco Group cùng các đơn vị tư vấn và phát triển dự án khi triển khai vào dự án khu đô thị Danco City Thái Nguyên đã nhận được cái sự phối hợp hỗ trợ chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, các cấp sở ban ngành. Hiện nay thì hệ thống cơ sở hạ tầng, cảnh quan của dự án cũng đã hoàn thiện được chiếm tới 90%.
Giai đoạn 2015-2020, thành phố Thái Nguyên đã bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực trong công tác lập, triển khai trên 100 đồ án quy hoạch đô thị với tổng kinh phí lên đến 80 tỷ đồng. Đồng thời thu hút trên 100.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nhiều lĩnh vực như hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ. Nhiều dự án đã và đang được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, quy mô lớn, tạo điểm nhấn riêng cho thành phố trong tương lai ngày càng phát triển. Đặc biệt, việc triển khai dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên với tổng số vốn 181 triệu đô la Mỹ trở thành động lực cho phát triển đô thị của thành phố. Là một trong những đơn vị thi công nhiều công trình nằm trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, bà Bùi Thị Dung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Dũng chia sẻ.
Trong quá trình thi công thì đơn vị chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho đơn vị chúng tôi về cái công tác giải phóng mặt bằng thì nhanh chóng, tiến độ giải ngân nhanh, giảm các cái thủ tục hành chính không cần thiết và động viên doanh nghiệp rất là kịp thời.
Tốc độ đô thị hóa không chỉ góp phần thay đổi diện mạo của thành phố Thái Nguyên mà còn giúp người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được hưởng nhiều tiện ích đồng bộ từ thiết chế văn hóa cơ sở, điện, đường, trường, trạm được đầu tư quy mô. Ông Đào Duy Hảo, người dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên phấn khởi cho biết.
Là một người dân đã có gần 50 năm sống ở thành phố Thái Nguyên, tôi cảm nhận thấy là thành phố Thái Nguyên đang thay ra được việc từng ngày. Cơ sở hạ tầng được ngày càng xây dựng khang trang và xanh sạch đẹp hơn. Những công trình cao tầng, rồi những khu chung cư đã làm cho bộ mặt của thành phố Thái Nguyên ngày càng được đổi mới.
Có thể thấy nhờ có những chính sách và chế độ ưu đãi đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong đầu tư hạ tầng đô thị, thành phố Thái Nguyên đang từng bước chuyển mình, tạo sức bật để phát triển theo hướng đô thị thông minh. Đây chính là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách và huy động có hiệu quả các nguồn lực của xã hội để đầu tư phát triển đô thị. Trong đó tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại để khẳng định rõ vai trò đô thị trung tâm của tỉnh và của vùng trung du miền núi phía Bắc, cũng như tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trong cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Nam có nơi trên 30 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng. Những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.